chào các bạn thính giả của Sách Khuya. Nếu lắng nghe chương trước của chuyện thì chúng ta đã biết chủ thiên Nga Louis đã bay đến Boston và được nhận vào làm tại thuyền thiên Nga với mức lương 100 đô một tuần rồi đúng không nào? Đó quả là một số tiền khá lớn với chú. Chú đã nghĩ vậy. Còn bây giờ hãy nghe phần tiếp theo của câu chuyện nhé.
Chương 15. Một đêm ở khách sạn Ritz. Khi viên thư ký của khách sạn Ritz thấy chủ thuyền đi vào đại sảnh, theo sau là một con thiên nga lớn trắng muốt, mỏ đen, anh ta không thích điều đó một chút nào hết. Viên thư ký là một người đàn ông ăn mặc cẩn thận, rất tề chỉnh, đầu óc chải bóng mượt. Chủ thuyền quả quyết bước đến bàn. "Tôi muốn thuê một phòng đơn đêm nay cho anh bạn này," chủ thuyền nói. Viên thư ký lắc đầu. "Không được, khách sạn Ritz không cho chim thuê phòng." "Các anh vẫn cho những nhân vật có tên tuổi thuê có phải không?" chủ thuyền hỏi. "Đương nhiên rồi. Các anh sẽ đón tiếp Richard Burton và Elizabeth Taylor nếu họ muốn nghỉ đêm ở đây có phải không?" "Tất nhiên," viên thư ký lại đáp. "Các anh sẽ đón tiếp nữ hoàng Elizabeth có phải không?" "Dĩ nhiên." "Vậy được rồi," chủ thuyền nói. "Anh bạn của tôi đây là một nhân vật có tên tuổi. Cậu ấy là một nhạc sĩ nổi tiếng. Chiều hôm nay ở công viên, cậu ấy đã làm xôn xao dư luận. Hẳn anh phải nghe tin rồi chứ. Cậu ấy là một chú thiên nga kèn và chơi hay như Armstrong vĩ đại." Viên thư ký nhìn Louis ngờ vực. "Cậu ta có hành lý gì không?" viên thư ký hỏi. "Hành lý ư?" chủ thuyền kêu lên. "Hãy nhìn cậu ấy xem. Hãy nhìn những đồ vật mà cậu ấy mang theo." "Ồ, tôi không rõ," viên thư ký nói và chăm chăm nhìn tất cả các đồ vật của Louis. Từ chiếc trompet, túi tiền, bảng, bút chì phấn đến chiếc huân chương của chú. "Một con chim là một con chim. Làm thế nào mà tôi biết liệu cậu ta có giận hay không được? Chim chóc thường hay có giận. Khách sạn Ritz không cho bất kỳ ai có cháy giận thuê phòng cả." "Cháy giận ư?" chủ thuyền gầm lên. "Trong đời anh đã từng bao giờ thấy một người khách nào sạch sẽ hơn chưa? Hãy nhìn cậu ấy xem, cậu ấy sạch bong." Nghe thấy vậy, Louis liền giơ bảng lên trước mặt viên thư ký. "Không có giận," chú viết. Viên thư ký kinh ngạc trố mắt nhìn, anh ta bắt đầu xuôi xuôi. "Tôi phải thận trọng mới được," viên thư ký nói với chủ thuyền. "Ông nói cậu ấy là một nhân vật có tên tuổi. Làm thế nào mà tôi có thể biết được là cậu ta nổi tiếng được? Có thể ông chỉ đùa về việc ấy thôi." Vừa lúc đó có ba cô gái trẻ đi vào tòa đại sảnh. Họ khúc khích và cười rộ lên. Một cô chỉ vào Louis. "Cậu ta kia kìa, cậu ta kia kìa," cô kêu lên. "Tớ sẽ xin chữ ký của cậu ấy." Mấy cô gái chạy bổ tới chỗ của Louis. Cô đi đầu đưa ra một tờ giấy và một cái bút. "Bạn có thể cho tôi xin một chữ ký được không?" cô hỏi. Louis cầm lấy bút, chú duyên dáng viết chữ Louis lên tờ giấy. Mấy cô gái cười rộ lên vui vẻ và chạy đi. Viên thư ký im lặng theo dõi sự việc. "Đó," chủ thuyền nói, "cậu ấy có phải là một nhân vật có tên tuổi hay là không nào?" Viên thư ký do dự. Anh ta bắt đầu nghĩ đến chuyện cho Louis thuê một phòng. Lúc này, Louis nảy ra một ý. Chú nâng chiếc trompet lên và bắt đầu chơi một bài hát xưa, "Có một khách sạn nhỏ." "Có một khách sạn nhỏ với lời chúc tốt lành." Giai điệu chú thổi rất du dương. Những người khách đang đi qua đại sảnh dừng lại lắng nghe. Viên thư ký chống khuỷu tay lên bàn và chăm chú lắng nghe. Người đàn ông đứng sau quầy bán báo ngẩng đầu lên và lắng nghe. Những người khách đang ngồi uống cốc tay ở phòng khách trên tầng trên đặt cốc xuống và lắng nghe. Những người trực tầng trố mắt nhìn và lắng nghe. Trong vòng mấy phút khi Louis đang chơi kèn, mọi hoạt động đều ngừng lại. Chú thu hút tất cả các thính giả. Những người hầu phòng đang dọn dẹp các phòng ngủ dừng tay lắng nghe tiếng trompet. đó là một khoảnh khắc vô cùng kỳ ảo. Khi bài hát đến đoạn cuối, những người biết lời khẽ khẽ hát theo. Khi tháp chuông ngân vang, chào tạm biệt, chúc tất cả ngủ ngon. Cùng nhau ta sẽ cất cao tiếng hát, những lời cảm tạ khách sạn bé con. Thấy chưa nào, chú Thuyền nói, nhe răng cười với viên thư ký. Chú Thiên Nga này có phải là một nhạc sĩ hay là không phải nào? Cậu ấy chơi trompet hay thật, viên thư ký nói. Nhưng còn một vấn đề nữa khiến tôi băn khoăn. Thói quen cá nhân của cậu ấy ra sao? Liệu cậu ấy có xáo trộn tung cả phòng lên không? Diễn viên đã đủ xấu nết rồi, nhạc sĩ còn tồi tệ hơn thế. Tôi không thể cho phép một con chim lớn như vậy ngủ trên giường được. Điều đó có thể gây ra sự rối ren trong công việc kinh doanh của chúng tôi. Các vị khách khác có thể phàn nàn. Tôi sẽ ngủ trong bồn tắm, Louis viết lên bảng, sẽ không làm bẩn giường. Viên thư ký đứng đổi chân này sang chân kia. Ai sẽ trả hóa đơn? Anh ta hỏi. Tôi, người chủ thuyền đáp. Sáng sớm mai khi Louis trả phòng, tôi sẽ có mặt ở đây. Viên thư ký không còn nghĩ ra được thêm lý do gì để không cho chú Thiên Nga thuê phòng nữa. Được rồi, anh ta nói, xin làm ơn ký vào sổ giùm. Anh ta đưa cho Louis một cái bút và một tấm thẻ. Louis viết, Louis Thiên Nga, thượng lưu vùng hồ đá đỏ, Montana. Viên thư ký xem xét lại, cuối cùng dường như anh ta đã thỏa mãn. Anh ta gọi một người trực tầng đến và giao cho người này một chiếc chìa khóa. Hãy đưa quý ngài đây đến phòng của ngài ấy, anh ta ra lệnh. Louis cười huân chương, trompet, bảng, bút chỉ phấn và túi tiền của chú ra rồi trao chúng cho người trực tầng. Họ cùng nhau đi về phía thang máy. Ông chủ thuyền chào tạm biệt. Chú cũng ngon, Louis, ông chủ thuyền gọi với theo. Và sáng mai, chuẩn bị sẵn sàng để đi làm đúng giờ nhé. Louis gật đầu, cửa thang máy mở ra. Đi đường này thưa ngài, người trực tầng nói. Họ bước vào thang máy và đợi cửa đóng lại. Một mùi nước hoa nồng nặc cả không gian. Louis đứng bất động, rồi chú thấy mình được nâng bổng lên. Thang máy dừng lại ở tầng thứ 7 và người trực tầng đưa Louis đến một phòng, mở khóa và mời chú vào. Thưa ngài, phòng của ngài đây, anh ta nói. Ngài có muốn mở cửa sổ ra không ạ? Người trực tầng đặt hành lý của Louis xuống, bật mấy bóng đèn lên, mở một cánh cửa sổ ra và đặt chìa khóa phòng lên bàn. Rồi anh ta đứng đợi. Mình đoán là anh ta đang chờ tiền phục qua, Louis nghĩ thầm. Vì vậy, chú đi tới chỗ để túi tiền, tháo dây buộc và lấy ra $1. Vô cùng cảm ơn ngài, người trực tầng nói và nhận tiền. Anh ta đi ra và nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng lại. Cuối cùng thì Louis cũng đã được ở một mình. Chỉ một mình trong một gian phòng của khách sạn Ritz. Louis chưa bao giờ nghỉ đêm một mình trong một khách sạn. Thoạt đầu, chú đi quanh phòng, tắt và bật đèn, xem xét mọi thứ. Trên bản viết, chú thấy mấy tờ giấy để viết thư có dòng chữ Ritz Carlton Burton. Chú cảm thấy nhớp nháp và bẩn thỉu. Vì vậy, chú đi vào phòng tắm, trèo vào bồn và tắm bằng vòi hoa sen. Nó mang lại cho chú cảm giác dễ chịu và gợi cho chú nhớ lại những trận đùa nghịch té nước mà chú thường chơi với các anh chị em của chú. Chú cẩn thận không để bắn một giọt nước nào ra ngoài. Khi đã tắm xong, chú đứng một lúc, ngắm nghía tấm thảm trong phòng tắm và rỉa lông. Rồi chú cảm thấy đói. Trong phòng ngủ, chú thấy ở trên giường có một cái nút để chữ phục vụ. Louis đặt mỏ lên nút đó và nhấn mạnh. Mấy phút sau có tiếng gõ cửa và một người phục vụ bước vào. Anh ta ăn mặc lịch sự và cố gắng không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy một con thiên nga ở trong phòng. Tôi có thể mang gì cho ngài ạ? Anh ta hỏi. Louis lượm bút chì phấn và bảng lên. Làm ơn mang cho tôi 12 chiếc bánh mì sandwich kẹp cải song, chú viết lên bảng. Người phục vụ suy nghĩ giây lát. Ngài đang chờ khách phải không ạ? Anh ta hỏi. Louis lắc đầu. Và ngài gọi những 12 chiếc sandwich kẹp cải song ư? Louis gật đầu. Vâng được, thưa ngài, người phục vụ nói. Ngài có muốn dưới nước sốt mayonnaise không ạ? Louis không biết nước sốt mangione có mùi vị như thế nào, nhưng chú suy nghĩ rất nhanh. Chú xóa bảng và viết: một chiếc có, 11 chiếc kia thì không. Người phục vụ cúi chào và rời khỏi phòng. Nửa giờ sau anh ta quay lại. Anh ta đẩy một chiếc bàn vào trong phòng. Trên bàn có một chiếc đĩa cổ lớn đựng đầy bánh sandwich kẹp cải xong. Bên cạnh là một bộ dao, đĩa, dĩa, thìa, muối, hạt tiêu, một cốc nước và một chiếc khăn ăn vẳng lanh được gấp rất đẹp. Có cả một cái đĩa đựng vài lát bơ ướp đá. Người phục vụ cẩn thận đặt tất cả lên bàn, rồi đưa một tờ phiếu tính tiền cho Louis ký. Tờ hóa đơn ghi rõ 12 chiếc sandwich kẹp cải xong, $18. Lạy Chúa, Louis nghĩ. Giá cả ở đây đắt quá. Mình hy vọng là sáng mai, ông chủ thuyền sẽ không phát điên lên khi xem hóa đơn thanh toán tiền ăn tối nay. Chú mượn người phục vụ một cái bút và ký vào hóa đơn, Louis Thiên Nga. Người phục vụ cầm lấy hóa đơn và đứng đó, chờ đợi. Chắc anh ta đợi tiền vụt qua, Louis nghĩ. Vì vậy, chú lại mở túi tiền, lấy ra $2 và đưa cho người phục vụ. Anh này cảm ơn, lại cúi chào một lần nữa và đi ra. Vì Thiên Nga có cái cổ dài như vậy, nên chiếc bàn vừa đúng tầm của Louis. Chú không cần ghế, chú đứng để ăn tối. Chú ăn thử chiếc sandwich có dưới nước sốt mayonnaise và thấy không ngon. Rồi chú thận trọng đặt từng chiếc sandwich sang một bên. Món chú thực sự muốn ăn là rau cải xong cơ. Chú xếp những lát bánh mì mỏng lên thành hai chồng gọn ghẽ, xúc rau cải xong vào đĩa và chén một bữa tối ngon lành. Chú không hề động đến đĩa bơ. Khi chú khát nước, thay vì uống nước ở trong cốc, chú đi vào phòng tắm, vặn nước lạnh vào đầy một chậu và uống hết. Rồi chú lấy khăn lau mỏ và đẩy bàn sang một bên. Chú cảm thấy trong người khá hơn nhiều. Được ở hoàn toàn một mình trong một phòng của khách sạn làm cho người ta có cảm giác thoải mái và bỗng thấy mình quan trọng. Louis cảm thấy tuyệt vời, nhưng cũng chẳng mấy chốc chú bắt đầu cảm thấy lẻ loi. Chú nhớ tới Sam Dâu Xồm, chú nhớ về trại Kukusku. Chú nghĩ tới bố mẹ và các anh chị em của chú ở quê hương Montana. Chú nghĩ tới Serena, cô Thiên Nga mà chú yêu, và tự hỏi không biết bây giờ cô ra sao. Lời của bài hát chú đã chơi ở đại sảnh bỗng hiện lên trong tâm trí chú. Có một khách sạn nhỏ xinh, với lời chúc mừng hạnh phúc, giá mà đôi ta bên nhau, điều anh vẫn thường mong ước. Nếu Serena cũng ở khách sạn Reed để cùng hưởng những tiện nghi với chú nghĩ, thì thật là tuyệt vời. Người phục vụ để lại một tờ tin tức buổi chiều ở trên bàn. Louis liếc qua trang đầu, chú kinh ngạc khi nhìn thấy một bức ảnh chụp chú cùng với Thủy Thiên Nga ở trên hồ trong công viên. Một hàng tít lớn viết, cả Boston như phát điên lên vì tiếng kèn trompet của Thiên Nga. Tin tức về chuyện này bắt đầu. Ở thị trấn của chúng ta mới xuất hiện một chú chim, tên cậu ấy là Louis. Cậu ấy là một chú Thiên Nga kèn biết chơi trompet thực sự. Mặc dù câu chuyện có vẻ không thể tin được, nhưng chú chim đẹp và quý hiếm này đã được ban quản lý Thủy Thiên Nga nhận vào làm việc. Và bằng tiếng trompet êm ái của mình, chú ta đã mang lại những giờ phút thú vị cho du khách đi thuyền. Chiều hôm nay, sau khi chú xuất hiện, dân chúng đã tụ họp rất đông ở hồ và ở nhiều khu vực ở Boston. Người ta đã được nghe những nốt nhạc trầm bổng phát ra từ chiếc kèn của chú. Louis đọc hết rồi xé bài báo ra khỏi tờ báo. Mình phải cho Sam Dâu Xồm biết điều này, chú nghĩ. Chú lấy một cái bút và một mảnh giấy viết thư ở trên bàn làm việc trong phòng chú. Chú viết: mình đang nghỉ đêm ở khách sạn Reed trong một gian phòng đầy đủ tiện nghi. Bạn nhận xét về Boston rất đúng. Ở đây thật dễ chịu. Mình kiếm được việc làm ngay khi về chân ướt chân ráo tới nơi. Mình được nhận và làm cho Thủy Thiên Nga với mức lương $100 một tuần. Có thể bạn sẽ quan tâm đến mảnh báo mình cắt ra từ tờ báo ngày hôm nay và gửi kèm theo thư này. Nếu mọi việc suôn sẻ, chẳng mấy chốc, mình sẽ kiếm đủ tiền để trả món nợ của bố mình cho cửa hàng bán nhạc cụ. Và khi đó, mình sẽ là chủ của chiếc trompet này một cách rõ ràng và minh bạch. Và hy vọng là, bằng những âm thanh nồng nhiệt say đắm, mình sẽ gây được ấn tượng tốt đẹp cho nàng Thiên Nga trẻ mà mình yêu. Khi ấy, mọi người đều hạnh phúc. Danh dự của bố mình được khôi phục, cửa hàng nhạc cụ được trả tiền và mình có thể lấy vợ. mình hy vọng là cậu vẫn khỏe. Mình rất nhớ cậu. Một phòng ở khách sạn, dù rằng có đầy đủ tiện nghi, là một nơi rất đơn độc. Bạn của cậu, Louis. Louis để địa chỉ gửi lên phong bì, gập thư lại, nhét mảnh báo cắt vào và tìm một cái tem 6 xu trong túi tiền của chú. Chú dán phong bì, dán tem lên đó rồi bỏ vào thùng thư ở cửa phòng. Giờ thì mình đi ngủ thôi, chú nghĩ. Chú đi vào phòng tắm, sử dụng toilet rồi vặn nước lạnh vào đầy bồn tắm. Chú không sao xua đuổi nổi hình ảnh của Serena ra khỏi tâm trí. Chỉ cần có cô ấy ở đây thôi thì đã tuyệt diệu làm sao. Trước khi đi ngủ, chú lấy kèn ra và chơi bản nhạc mà chú đã sáng tác để tặng cô khi còn ở trại Ontario. Khi mùa xuân nảy lộc đâm chồi, bờ hoang vu, rừng vắng lặng không người. Tình yêu mang nỗi buồn êm dịu và nàng thiên nga mơ ước của lòng tôi. Chú cố gắng thổi khe khẽ, nhưng chỉ một phút sau, chuông điện thoại trong phòng reo lên. Louis nhấc máy và áp vào tai. Xin lỗi ngài, thưa ngài, một giọng nói cất lên. Nhưng tôi buộc phải đề nghị ngài không gây ồn ào như vậy. Khách sạn Ritz không cho phép khách trọ chơi các loại nhạc cụ bằng đồng trong phòng ngủ. Louis gác máy và cất chuông pet đi, rồi chú tắt đèn, leo vào bồn tắm, ngoẹo cái cổ dài về phía bên phải, rúc mỏ vào cánh và nằm đó, bập bềnh trên mặt nước. Đầu chú gối nhẹ êm như du trên bộ lông. Chẳng bao lâu, chú đã ngủ say, mơ thấy cái hồ nhỏ ở miền Bắc vào mùa xuân và mơ về Serena, mối tình chân thật của chú.